Rồi, quý vị thành thật khai báo. Hồi nãy trong khi đọc như vậy có ai dưới ngủ gục không? Hay là thả hồn theo mây không? Phần Kinh Thánh Nehemi chương 3 này chắc quý vị mừng lắm tại không có bắt quý vị đọc. Tôi đọc thôi. Đây là sự kỹ thuật của việc xây dựng lại thành khi Nehemi được sự cảm động của Chúa và ông kêu gọi dân sự Chúa cùng bắt tay làm việc, diễn ra vào giữa thế kỷ thứ 5 trước Chúa. Đây là phần Kinh Thánh có thể nói là không mấy hấp dẫn và hơi đơn điệu với những cái tên và những thông tin về việc sửa chữa. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mà không ai chọn học thuộc lòng cả. Mình chọn 4 phân đoạn, không ai lựa phân đoạn này. Lựa phân này chắc là cô biết cô Hòa học nổi không? Đây là phân đoạn ít người giảng nữa, thật sự khi tôi cũng nghiên cứu xem thử. Chương 1 rất là nhiều bài giảng, chương 2 cũng nhiều lắm, và chương 3 cái không thấy bài giảng nữa. Rất là ít. Dù vậy, chúng ta sẽ không bỏ qua chương thứ 3 trong loạt bài mà chúng ta đang học với nhau theo sách Nehemi. Bởi vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Bởi vì chúng ta biết rằng mọi sự đã chép từ đời xưa đều để dạy dỗ chúng ta, trong Roma chương 15. Và có những bài học thuộc linh rất quan trọng trong sự đồng công phục vụ, trong đời sống nhận thức và đảm đương trách nhiệm mà Chúa giao. Chúng ta đang ở trong loạt bài tái lập đời sống. Nó là một nhu cầu rất là quan trọng. Đó là cuộc đời chúng ta, đời sống tâm linh của chúng ta như là thành trì Jerusalem khi xưa, cần phải được tu bổ, cần phải được tái thiết, cần phải được xây sửa lại, làm mới lại, dừng lại. Ở trong bài thứ nhất, chúng ta nói cái ưu tiên đầu tiên, ưu tiên thiết yếu của việc xây dựng lại, tái lập lại. Lĩnh vực đầu tiên đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện. Đây là ưu tiên thiết yếu. Khi Nehemi nghe những lời thuật lại, báo cáo lại về hoàn cảnh ở tại Jerusalem, thì lời Chúa cho biết rằng ông ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Ông cử ăn, cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời. Nehemi để tâm đến nhu cầu và ông đáp ứng ở trong sự nguyện cầu. Để tâm đến nhu cầu và đáp ứng trong nguyện cầu. Đó là tấm lòng của một người ý thức được trách nhiệm của công việc Chúa, ý thức được rằng đây là vấn đề của mình. Qua chương thứ 2 của Nehemi, chúng ta đến với lĩnh vực thứ 2, đó là lĩnh vực phục vụ. Một người được cứu để phục vụ. Nehemi đã bỏ rất nhiều thời giờ để cầu nguyện đến với Chúa, 4 tháng. Và rồi Chúa mở cánh cửa để ông có thể nói chuyện với vua Artaxerxes. Và Chúa cảm động tấm lòng của ông để rồi cho Nehemi có thể trở về. Và Nehemi đã sẵn sàng dấn thân, mạnh mẽ để có thể đáp lại sự kêu gọi này. Ở trong chương 2, ông nói như thế này. Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Chúng ta đã học với nhau 3 đòi hỏi của một đời sống dấn thân phục vụ. Đó là sự cưu mang chờ đợi, sự cậy trông cầu nguyện và sự cân nhắc chuẩn bị. Cảm tạ Chúa, trong khi chúng ta đang học lời Chúa như thế này thì mỗi tuần lễ hội thánh chúng ta có thi sĩ Linh Ân và ông được Chúa cảm động để viết xuống những phần thơ sau mỗi sứ điệp bài giảng để tóm tắt câu chuyện và sự dạy dỗ. Quý vị có thể vào trang mạng xã hội của hội thánh để có thể xem lại những bài thơ này. Tôi trích đọc một phần rất là ngắn thôi sau cái bài giảng tuần rồi để quý vị có thể thấy được bối cảnh của câu chuyện này. Jerusalem thành thánh xưa, hào quang hiu hắt, gió mưa phủ phàng. Xưa thuận cảnh nay trái ngang, chẳng ai tu sửa, hoang tàn phủ bao. Tín nhân xưa nay khác sao, đời sống tin kính dần vào ngõ sâu. Sự thể xảy đến từ đâu, lòng tin kính Chúa ban đầu phôi phai. Lời Chúa chẳng sưu tra nghiên cứu, có lắm khi quên cựu nhớ tân. Thờ phượng hiệp thông lánh dần, nguyện cầu tôn kính ngại ngần lắm thay. Bình tâm hãy quyết từ nay, tái lập đời sống mau mau trở về. Dứt bỏ trần thế u mê, bươn theo đường hẹp, hướng quê hương trời. Sẵn sàng dấn thân giữa đời, cùng nhau phục vụ nước trời vinh quang. Một đời sống dấn thân phục vụ, 3 điều cần nhắn nhủ người ơi. Cưu mang chờ đợi ý trời, cậy trong cầu nguyện đợi thời Chúa sai, cân nhắc chuẩn bị trong ngoài, hầu cho mọi việc triển khai trọn thành. Mà còn nữa, 3 ý chính trong phần bài giảng vừa rồi. Một đời sống ý thức được trách nhiệm, đến với Chúa trước tiên trong sự nguyện cầu, tìm kiếm Chúa trước hết, nói ít hơn làm và làm ít hơn cầu nguyện. Và rồi ông, sau khi thời gian cầu nguyện, Chúa mở đường, ông phục vụ. Và trong chương 3 này, chúng ta sẽ thấy công việc được diễn tiến như thế nào. Chúng ta đến chương thứ 3 của Nehemi với đề tài đó là tái lập đời sống trách nhiệm, tái lập đời sống cầu nguyện, ưu tiên thiết yếu, tái lập đời sống phục vụ, sẵn sàng dấn thân. Và Nehemi chương 3, tái lập đời sống trách nhiệm, trung tín đồng công. Rebuild your life of responsibility, faithful partnership. Và chúng ta đến với lời Chúa học với nhau ba yếu tố của trách nhiệm trong sự đồng công. Ba yếu tố của trách nhiệm trong sự đồng công. Three elements of responsibility in partnership. Có sự đòi hỏi của trách nhiệm, có địa bàn của trách nhiệm và có đáp ứng của trách nhiệm. Đòi hỏi của trách nhiệm đó là công tác, địa bàn của trách nhiệm đó là công trường, đáp ứng của trách nhiệm là những công nhân. The requirement of responsibility, the region of responsibility and the response of responsibility. Or in short, the work, the workplace and the workers. Nói về trách nhiệm thì ai cũng biết, nhưng mà mình thường né. Quyền lợi thì không cần phải kêu gọi, ai cũng sẽ đưa tay lên. Nhưng mà trách nhiệm thì hoàn toàn khác, phải không? Bởi vậy mình có nhiều chữ như là đào nhiệm, trốn trách nhiệm, ly nhiệm, từ nhiệm, vô trách nhiệm. Hay dân gian mà hay nói vui như là truyền banh, thoát nợ. Tại vì không ai muốn nhận trách nhiệm cả, tránh càng tránh càng tốt, càng né là càng khỏe. Là tôi con Chúa chúng ta không thể như vậy. Nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ tái lập đời sống trách nhiệm của mình trong công tác Chúa giao, trong công trường Chúa đặt để, và làm công nhân để đứng chung với nhau trong sự phục vụ, trung tín, đồng công. Sẵn sàng dấn thân giữa đời, cùng nhau phục vụ nước trời vinh quang, phải là khẩu hiệu của chúng ta. Amen. Chúng ta sẽ đến với lời Chúa. Và yếu tố đầu tiên của một đời sống trách nhiệm trong sự đồng công, đó là sự đòi hỏi của trách nhiệm, đó là công tác. Đòi hỏi của trách nhiệm, công tác. Công tác họ cần phải làm là gì? Sự đòi hỏi của công việc ra sao? Chúng ta xem những câu đầu tiên. Eliasip thầy tế lễ thượng phẩm trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliasip người thành Jericho xây cất, kế chúng Saku con trai của Imri xây cất, con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh chốt với then nó. Kế chúng Meremot con trai của Uri, cháu của Hakot lo sửa xây. Kế chúng Mesulam con trai Bereki, cháu Mesesaleom làm tu bổ. Kế chúng Sadoc con trai của Baana tu bổ. Kế chúng những người Tekoa tu bổ. Nehemi ở đây kêu gọi và lãnh đạo dân sự xây dựng lại vách thành, xây dựng lại cửa thành. Và công tác ở đây rất là rõ ràng, đó là gì? Đó là tái thiết, đó là tu bổ. Và những động từ mình thấy ở đây, tôi gạch dưới đó, xây cất, đặt, tra, sửa xây, tu bổ, cho thấy điều đó. Đây là những công tác rất thực tế, nhu cầu trước mặt, sự hư hại thật sự, và cần phải thật sự làm việc, phải lao công. Nhưng thưa quý vị, đây chưa phải là công tác quan trọng nhất. Đây chưa phải là công tác quan trọng nhất. Chưa phải là đòi hỏi cần thực hiện trước hết. Quý vị xem là câu số 1. Những chữ tôi in đậm ở đây là gì? Họ biệt riêng ra thánh hai lần lặp lại. Bởi vậy ghi xuống hai cái điểm tại đây. Đòi hỏi của trách nhiệm công tác tôi ghi xuống hai điều thôi để mình dễ nhớ. Thứ nhất là thánh hóa và thứ hai là tu bổ. The requirement of responsibility of the work, it is to consecrate and to construct. Consecration and construction. Thánh hóa và tu bổ. Nói đến cả phương diện thuộc linh lẫn phương diện thuộc thể. Trong câu 1 cho biết là thầy tế lễ thượng phẩm Eliasip trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ xây cất cái cửa chiên mà chúng biệt nó riêng ra thánh. Thầy tế lễ thượng phẩm tức là người giữ vị trí cao nhất ở trong đất nước, là một người có thể nói là đạo cao, đức trọng, tuổi cao, tác lớn. Ông làm gì? Trỗi dậy và cùng những thầy tế lễ khác, những người lãnh đạo thuộc linh, họ làm gương và họ xây cất. Nhưng mà điều đầu tiên họ làm mà để ý tại đó là họ biệt cánh cửa đó riêng ra thánh mà đặt các cánh cửa, rồi biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Biệt riêng ra thánh. Và công việc này bắt đầu ở tại cửa chiên. Đây một chú thích ta cần chú ý. Thành Jerusalem có nhiều những cánh cửa. Và cửa chiên không phải là một cánh cửa quan trọng đâu, bởi vì nó không có thể nơi tập trung đông đúc, nơi ra vào như là cửa nước. Cửa chiên, quý vị nhìn thành Jerusalem, nó nằm ở phía sau đền thờ, khuất ở phía sau, dễ bị quên lãng, bởi vì đây cánh cửa mà người ta dẫn chiên vào đền thờ cho sự thờ phượng, cho sự dâng của lễ. Nhưng mà tại cánh cửa gắn liền với sự thờ phượng thì đây là điểm bắt đầu. Các nhà lãnh đạo thuộc linh họ bắt đầu khởi công, có một nghi thức để biệt riêng cửa thành, vách thành ra thánh. Và cái chữ đây là thánh hóa, consecrate. Mà khi công việc hoàn tất cũng vậy nữa, trong chương 12 cho biết thì họ cũng dâng lên Chúa một nghi lễ khánh thành. Có thể đây là cái nghi thức khởi công và rồi kết thúc cái nghi thức khánh thành. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Đây là một công tác thiêng liêng. Họ nhận thức được tầm quan trọng của công việc. Đây không phải công việc chỉ xây dựng tường thành, lắp lại cửa bình thường, nhưng đây là công việc thuộc linh. Bởi vì Nehemia nói trước đó, danh của Chúa, nhà của Chúa, nước của Chúa, mà họ biệt riêng ra để xác định rõ ràng, chúng ta đang làm việc nhà Chúa. Đây là công việc của Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa. Và nghi thức này giúp chúng ta thấy được rằng công việc họ làm cũng được biệt riêng ra thánh nữa. Công việc họ đang làm là công việc thánh. Họ cũng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và đấng chứng kiến, đấng hiện diện trong công tác này. Quý bạn, chị em có thấy được khía cạnh thuộc linh trong những công tác mình làm hay không? Đặc biệt là trong công việc nhà Chúa. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình chỉ làm sự mình hát ca ngợi là chỉ hát thôi, mở miệng hát thôi, nhưng không, đó là công việc thuộc linh. Khi mình đi ra, mình chăm sóc thăm viếng, mình tưởng là mình lên xe, mình đạp ga, mình đi, mình nói chuyện, không, đó là công tác thuộc linh và mình bắt đầu với yếu tố thuộc linh. Thường thường những sai trật diễn ra nó không liên quan tới vấn đề cái kỹ thuật hay về phương diện thuộc thể, nhưng mà về phương diện thuộc linh. Và chúng ta thường lao vào công việc tìm cách giải quyết vấn đề mà quên mất cái phương diện tâm linh. Ví dụ như là mình gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái, mình làm gì? Chúng ta mở sách vở, nghiên cứu cách giải quyết ra sao, làm sao dạy con nó biết văn lời, nghiên cứu về tâm sinh lý học, làm sao để tiếp cận với con cái. Nhưng thực sự cái điều trước mắt cần phải làm trước hết không phải là cái việc tu bổ tái thiết vấn đề, giải quyết những vấn đề bên ngoài, những vấn đề bên trong, vấn đề tâm linh. Và khi giải quyết được vấn đề tâm linh đó, nó sẽ giải quyết tất cả. Phải nhận biết rằng cái việc dạy dỗ con cái đây là một việc thiêng liêng, đây là công việc cần phải được biệt riêng ra cho Chúa, đây là việc thánh, cần dâng vào tay Chúa, cần phải đưa nó trở lại với Chúa. Khi nó vâng lời Chúa trước hết thì nó sẽ biết vâng lời cha mẹ. Khi nó kính sợ Chúa thì nó sẽ sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ và người xung quanh. Và chính đời sống của mình nữa cũng được thánh hóa, cần phải vâng phục Chúa, kính sợ Chúa. Chúng ta rất dễ giải quyết những vấn đề trên phương diện bề mặt, phương diện thuộc thể mà quên đi cái phương diện thuộc linh. Tại đây, công việc Chúa được bắt đầu và bắt đầu tại cửa chiên, là nơi nối kết với sự thờ phượng, với những đầy tớ Chúa là những người hướng dẫn sự thờ phượng. Và họ biệt riêng ra thánh có một nghi thức của sự thờ phượng. Và chúng ta cần nhận biết yếu tố này trong tất cả những việc làm của mình để đặt đúng thứ tự ưu tiên và dâng sự vinh hiển cho Chúa. Yếu tố thứ hai mà chúng ta thấy tại đây, trong trách nhiệm của sự đồng công. Thứ nhất mình nói đòi hỏi của trách nhiệm hay là công tác, đó là cái việc thánh hóa và tu bổ. Yếu tố thứ hai đó là nói về địa bàn của trách nhiệm. Trước hết là đòi hỏi, cái chữ thứ hai quý vị ghi xuống là địa bàn của trách nhiệm hay là công trường. Cái chữ đầu tiên là công tác, thứ hai là công trường. The requirement of responsibility, the work. Secondly, the region of responsibility, the workplace. Công trường như thế nào? Vì ghi xuống chữ đầu tiên ở đây là phân minh. Phân minh, apparent, very clear, very obvious. Phân minh tức là có một sự phân định rất minh bạch, rất rõ ràng về phần việc, về nơi chốn, về giới hạn. Công trường hay địa bàn làm việc đó là thành thánh, đó là thành Jerusalem, đó là thủ đô của quốc gia Do Thái, của một dân tộc được Đức Chúa Trời chọn lựa, Và bản đồ của thành phố, quý vị nhìn đây, cho thấy rõ cái cấu trúc và sự phân định của Nehemi rất là rõ ràng theo thứ tự. Công việc bắt đầu ở tại cửa chiên ở phía bắc, quý vị thấy không? The Ship Gate ở phía bắc, ở đây. Và nó đi ngược chiều kim đồng hồ một vòng và trở lại cửa chiên. Quý vị xem câu 1 và câu 32 sẽ thấy điều đó. Bắt đầu nơi cửa chiên câu 1. Và đến câu 3 quý vị thấy cửa cá. Và câu 6 mình thấy cửa cũ, the old gate. Và câu 13 quý vị nhìn Kinh Thánh mình đó, thấy cửa trũng tiếp tục. Và rồi câu 14 cửa phân. Câu 15, 16 cửa giếng. Câu 17, 27 là cửa nước. Rồi câu 28 là cửa ngựa. Rồi câu 29, 30 là cửa đông. Và câu thứ 31, 32 đó là cửa Mifercat hay là cửa canh, tức là cửa khám xét duyệt binh, the inspection gate. Và rồi trở lại cửa chiên. Đi một vòng như vậy, 10 cánh cửa được liệt kê ở đây. 10 cánh cửa được liệt kê ở đây. Mình thấy công việc rất là ngăn nắp, rất rõ ràng, rất là cụ thể, phân minh, một sự phân định rất là minh bạch, rất rõ ràng. Và có sự phân định người làm việc nữa, khi đọc lời Chúa thì thấy có những nhóm người làm việc rất là minh bạch, rất rõ ràng. Ai làm việc nào, ở đâu, chỗ nào. Có khoảng 38 cái tên được kể ra những nhân vật thực hiện công việc này. Có 42 nhóm người làm việc được chia ra rất rõ. Và rồi mình thấy rằng không có khoảng cách, không có khe hở, there's no gaps giữa những người làm việc đó. Người sau tiếp nối với người trước. Và quý vị để có một chữ lặp đi lại rất nhiều trong phần thánh này là gì? Cái chữ kế chúng, kế người, sau người, kế, next to them, next to him, after him, lặp lại 31 lần. Một sự liên tục. Mọi người ở đây họ biết chỗ đứng của mình trong công trường. Mọi người biết chỗ đứng của mình trong công trường, biết địa bàn của trách nhiệm mình. Câu hỏi đặt ra, quý bà chị em có biết trách nhiệm của mình không? Có biết chỗ đứng của mình trong nhà Chúa, trong công trường thuộc linh hay không? Có biết rằng mình phải làm gì không trong nhà Chúa không? Có biết người đứng kế mình là ai không? Trong phần thánh nó rất là rõ, người này đứng kế người này, đứng kế người kia. Mà tưởng tượng trong cái móc xích đó mà vắng đi một người là coi như là mình thấy nó có một sự trở ngại rồi, có một lỗ hổng. Cái phần tường đó ai sẽ làm? Tại đây mỗi người biết chỗ đứng của mình trong công tác. Quý vị và tôi, chúng ta phải biết chỗ đứng của mình trong công việc nhà Chúa. Và mỗi người phải giữ phần trong công tác đó. Bởi vậy đề tài đó là tái lập đời sống trách nhiệm, trung tín đồng công, faithful partnership, cùng nhau phục vụ, cùng nhau làm công việc nhà Chúa. Tại sao chúng ta cùng nhau làm? Bởi vì không có một ai có đầy đủ tất cả các ân tứ. Ngay cả mục sư mà không mục sư nào có đầy đủ tất cả các ân tứ. Nếu mà có ơn thăm viếng thì nhiều thiếu về ơn giảng dạy, có ơn điều hành thì thiếu ơn này nọ, nghĩa là không có đầy đủ tất cả. Và lời Chúa cho biết điều đó. Roma chương 12, Cô Tô nhất chương thứ 12, Ephesos chương 4, Phi nhất chương 4 liệt kê những ân tứ. Và lời Chúa nói là chúng ta có cái sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho ơn nói tiên tri hãy tập theo lượng đức tin. Ai được gọi để làm chức vụ hay buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ hay chăm dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo. Ai bố thí hãy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Đó là Roma chương thứ 12, câu 6, câu 8. Mỗi người một phần việc khác nhau và cùng gây dựng thân thể Đấng Christ. Mỗi người phải biết chỗ đứng của mình, có một sự phân định rất là rõ ràng, phân minh là như vậy. Điều thứ hai mình thấy ở đây trong vấn đề địa bàn, đó là chữ phù hợp. Phù hợp, công trường được phân định rất là phù hợp. Parent and appropriate. Appropriate, phân minh, và thứ hai là phù hợp. Nehemi chia địa bàn làm việc thành những phần nhỏ phù hợp với khả năng và sức người. Nehemiah divided the work into manageable sections. Manageable sections. Những phần nhỏ phù hợp với khả năng, phù hợp với sức người. Nếu một người hay một nhóm người thì liệu có thể hoàn tất cái công trình này không quý vị? Tường thành Jerusalem từ 1.5 dặm tới 2.5 dặm. Khá dài đó, làm sao làm hết được? Mà thấy công việc lớn quá. Nhưng mà nếu chia ra thành 42 nhóm, trên 40 nhóm nhỏ như vậy, mỗi người có những phần nhất định thì công tác đó có thể giải quyết được. Đây là bài học cho sự tổ chức. và để có thể hoàn thành công việc. Nhiều khi mình làm không được á, tại vì mình thấy công việc lớn quá rồi mình không dám làm, mình bỏ cuộc. Có người nói vui làm sao mà ăn hết một con bò. Quý vị biết câu trả lời là gì không? Ăn từng miếng một. Ăn từng miếng một. One bite at a time. Thấy bò lớn quá thôi không làm, giải quyết không được. Không, từng miếng một. Và công việc cũng vậy nữa, chia nhỏ ra. Và nếu mình làm điều đó, công trường mình thấy cái sự phân minh ai làm việc nào, chỗ nào rất rõ ràng và rất là phù hợp với khả năng. Và bên cạnh đó mình thấy địa bàn của trách nhiệm cũng được phân chia hoặc có thể được tự chọn theo nơi mình ở hoặc làm việc. Quý vị để ý những câu kinh thánh này. Theo nơi mình ở hoặc làm việc. Trong câu số 1, các thầy tế lễ họ làm việc ở đâu? Họ làm việc tại đền thờ thì họ nhận trách nhiệm tu bổ cửa chiên ở tại gần đền thờ. Câu 26 chẳng hạn, quý vị xem kinh thánh. Người Nethiim họ làm việc tại cửa nước. Các học giả kinh thánh cho biết rằng họ là con cháu của dân Gabaon, mà trong Giô-suê chương 29, Giô-suê chương 9 có nói điều này. Họ đến kết ước với dân Giô-suê ở đó, và rồi họ được giao cho công tác đó là chẻ củi và gánh nước cho dân sự và cho đền thờ. Và với công tác gánh nước đó, phần thánh nói rằng câu 27 là dân đó còn hãy làm đến ngày nay, tức là họ làm công tác gánh nước thì họ tu bổ ở tại cửa nước, là nơi gánh nước, rất là thực tế, rất là phù hợp. Một số câu thánh khác quý vị xem, từ câu 10, câu 23, câu 28, câu 29, câu 30. Kế họ, Jeraza con trai Harumap tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Câu 23. Kế chúng, Benjamin và Hasub tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, Asari con trai của Maaseya, cháu Anani tu bổ phía bên nhà mình. Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Sau chúng, Sa Đốc con trai Ime sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Semaya con trai Sekani kẻ giữ cửa đông tu bổ. Câu 30. Kế chúng, Mesulam con trai Bereki sửa nơi đối ngang nhà mình. Như vậy họ sửa công việc ở ngay trước nhà mình, bên cạnh nhà mình, gần nhà mình, mà họ lãnh phần trách nhiệm ngay chỗ đó. Và mình thấy một yếu tố nữa, những người ở ngoài Jerusalem khi đến làm việc thì sao? Địa bàn trách nhiệm của họ cũng là cái nơi gần nhất đối với họ. Ví dụ tay trong câu 2, mình thấy người thành Jericho tới làm việc. Jericho ở ngoài Jerusalem và nó ở phía đông, nhích lên phía bắc chút xíu thôi. Và khi họ đến thì cái cửa chiên phía bắc đó là nơi gần nhất cho họ, thì họ làm việc tại đó. Như vậy mình thấy một yếu tố này, cái công trường này rất là thích hợp và thuận tiện cho công nhân làm việc. Mình nói vui nhỉ, sẽ xử tới giờ cơm trưa là họ không cần phải đi đâu xa, về nhà mình ngay đó. Ở Việt Nam mình có nghỉ trưa thì nghỉ trưa rồi trở làm việc tiếp. Rất là tiện lợi, rất là thuận tiện, rất là dễ dàng. Đây là một yếu tố mà khi người lãnh đạo phân nhiệm cũng để ý để xem điều này. Mà một bài học thiết tôi thấy rất là quan trọng, chúng ta cần phải để ý. Mỗi người trong chúng ta cần nhận biết rằng nơi Chúa đặt để mình chính là công trường của mình. Nơi Chúa đặt để mình chính là công trường của mình. Đừng nói là tôi không biết làm gì cả. Biết chứ. Nhìn vào đời sống chính mình, nhìn vào gia đình của mình, nhìn vào nơi mình đang ở, nhìn vào hàng xóm của mình, đó là chỗ mà Chúa đặt để mình đó. Đó là nơi mình làm. Khoan nói nhà thờ có việc làm không? Khoan đó. Anh ở đâu? Gia đình của anh, hôn nhân của anh, con cái của anh, giải quyết vấn đề đó, xây sửa tu bổ ngay tại chỗ đó trước hết. Có những mối liên hệ mà Chúa đặt để ở trong cái khu phố, ở trong xưởng làm, ở trong cộng đồng, nơi Chúa đặt để là nơi mình làm việc. Ở cái lứa tuổi của mày nữa, mình ở lứa tuổi thanh niên thì mình hầu việc Chúa cùng với những bạn thanh niên. Mình ở gia đình trẻ, mình sinh hoạt với gia đình trẻ và mình tu bổ gây dựng ban gia đình trẻ. Nam giới, nữ giới vì gây dựng những cái mục vụ mà nơi Chúa đặt để cái lứa tuổi mình đó, cái sự liên hệ đó. Đó là cách chúng ta làm việc. Cái sự cảm động của mình ở chỗ đó, mình có một cái sự nối kết. Giống như người đó ở tại nhà mình thì trước nhà mình làm xây cho chắc chứ, để an toàn chứ, thì tại cũng vậy. Nơi mình ở, nhà mình ở, đó là nơi mình cần xây dựng và gây dựng chỗ đó. Hội thánh chúng ta đang sinh hoạt ở đây, đây là nơi Chúa đặt để, đó là nơi mình xây dựng. Có nhiều người lo chạy chỗ này chỗ khác, đi nhà thờ này nhà khác lo, trong khi mình đang nhóm ở đây, lo chỗ này trước, cái nơi Chúa đặt để trước, đó là ưu tiên, đó là chỗ Chúa đặt để. Quý vị và tôi cần phải biết rõ công trường thuộc linh của mình ở chỗ nào, địa bàn của trách nhiệm mình là tại đâu. Phân minh là phù hợp là như vậy, apparent and appropriate, xác định rất rõ ràng và rất là phù hợp. Trước khi qua phần cuối, tôi có một câu hỏi. Quý vị thích đi cruise không? Thích đi du thuyền không? Có ai thích đi chiến hạm không? Battleship. Ở đây mình có anh Ái nè, hay đi battleship không? Lên thuyền, thuyền chiến. Nhưng mà chị Nga như là thích đi cruise. Hai vợ chồng mỗi người là một việc. Nói cho vui, quý vị xem hình ảnh này. Người ta nói rằng hội thánh không phải là một du thuyền nơi chỉ có một số người phục vụ trong khi mọi người đều nghỉ ngơi thư giãn. Hội thánh là một chiến hạm nơi tất cả mọi người đều chung vai sát cánh và phục vụ sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Quý vị đang ở đâu? Đang ở trên du thuyền hay đang trên chiến hạm? Du thuyền hả? Cần phải đổi thuyền ha, qua chiến hạm đi. Ở trên du thuyền á, mình ăn thôi mà không làm gì hết á. Người ta phục vụ mình. Và cái số người phục vụ á, là ít hơn cái số người hưởng thụ. Consumerism. Và hội thánh nhiều nơi cũng như vậy đó. Số người hưởng thụ quá nhiều mà số người làm quá ít. Chúng ta cần trở thành chiến hạm, và đó là hội thánh của Chúa. Tất cả mọi người đều phục vụ, đều chiến đấu, chung vai, sát cánh, làm việc. Cần phải nhận biết địa bàn của trách nhiệm. Cần phải nhận biết công trường thuộc linh của mình là gì. Đừng lầm tưởng du thuyền là công trường. Chúng ta đang trên chiến hạm và mỗi người làm việc. Và đó điểm thứ ba tôi muốn nói ở đây. Ba yếu tố trách nhiệm là sự đồng công. Thứ nhất là sự đòi hỏi của trách nhiệm. Thứ hai là địa bàn của trách nhiệm. Và thứ ba đó là đáp ứng của trách nhiệm. Đáp ứng của trách nhiệm. Công tác, công trường. Và thứ ba đó là công nhân, những người làm việc. Sự đáp ứng. The requirement, that's the work. The region, that's the workplace. And the response, the worker. Sự đáp ứng đầu tiên mình thấy ở đây là chữ hiệp lòng. Hiệp lòng. Harmonious, in unity. Tính hiệp một và hòa hợp trong công việc. Cái cụm từ tôi nói rất mạnh đó. Kế chúng, kế người, sau người, lặp lại 31 lần. Mà liên tục người này kế người kia, mà thấy có một sự hiệp một làm việc chung với nhau. Một sự kết nối, kề vai, sát cánh, cùng chung gánh trách nhiệm với nhau trong công tác. Kề vai, sát cánh. Không có lỗ hổng, không có khe hở ở trong đội ngũ. Làm việc với nhau trong sự hiệp một, trong sự hòa hợp. Và Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đủ thành phần đồng công lãnh trách nhiệm. Quý vị xem ở đây. Thứ nhất là mình thấy có những thầy tế lễ. Có những thầy tế lễ trong câu số 1, câu 17, câu 28 chẳng hạn. Họ làm việc. Rồi đến những người lãnh đạo thành phố cũng làm việc nữa. Những người lãnh đạo thành phố. City officials. Từ câu 9, câu 12, câu 14, 15, 16, 17, 18, 19, quý vị xem Kinh Thánh tôi đọc nhanh. Câu 9 cho biết, Rephaia làm quản lý phân nửa quận Jerusalem. Câu 12, Salum làm quản lý phân nửa quận, tức là hai người này mỗi người một nửa. Họ làm quản lý một nửa lãnh đạo thành phố, một nửa thành phố đó, và cả hai người này đều làm việc. Câu 14, Mankia quản lý quận Beth Hakerem. Câu 15, Salum quản lý quận Mít-ba tu bổ. Câu 16, Nehemi con trai Abub quản lý phân nửa quận Bethsura. Câu 17, nó tức Hasabi quản lý phân nửa quận Keila, và Ba Vai quản lý phân nửa quận Keila còn lại. Ese quản lý Mít-ba. Tức là những người giữ chức vụ mình tưởng tượng như là thị trưởng thành phố. Họ đồng công giữ phần làm việc. Thầy tế lễ là người lãnh đạo tôn giáo cũng làm. Những người lãnh đạo chính trị cũng làm. Đây là những người có chức, có quyền, có tiền, nhưng mà họ khiêm nhường đứng chung trong chức vụ làm việc. Đọc tiếp, mình thấy có những người thợ, những nhà buôn, businessmen, craftsmen, merchants. Trong câu số 8 nói đến thợ vàng và thợ hòa hương. Thợ vàng tức người đúc vàng, thợ hòa hương tức người làm nước hoa. Câu 31, 32 cũng nói đến thợ vàng, nói những người buôn bán. Quý vị suy nghĩ, những người thợ vàng, những người làm nước hoa, những người buôn bán, bây giờ ra xây dựng, đây phải chuyên môn của họ phải không? Đây không phải sở trường của họ. Người đúc vàng bây giờ ra đập đá, chế nước hoa bây giờ ra trộm hồ, buôn bán kinh doanh bây giờ đóng cửa tiệm, xây cửa thành. Mình thấy sự hy sinh trong sự hiệp một làm công việc nhà Chúa, trong sự hiệp lòng làm việc. Và thưa Thánh, khi mà thấy trách nhiệm rồi đó thì việc gì cũng làm được. Không nói ồ việc đó tôi không biết làm được, không biết cũng làm được nếu mà có tấm lòng. Cái bàn tay của người làm thợ vàng, cái tưởng tượng đó, làm nước hoa mềm mại bây giờ ra bưng đá, trộn hồ, vét gạch, họ làm. Câu 29 nói tới một cái nhóm người khác nữa, là những nhân viên an ninh, security guard. Ở đây một người được kể tên, nhưng mà có thể có nhiều hơn nữa mình không biết. Người này giữ cửa thành, tức là tương đương tới cái chức vụ gọi là cảnh sát, policeman ngày nay. Rồi có 12 nói tới một nhân vật, những nhân vật này đặc biệt lắm, đây là những người phụ nữ cũng làm luôn. Salem làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Đây là quận trưởng, đây là thị trưởng, con gái của ông làm việc. Có thể nhà không có con trai, ông kêu gọi con gái cùng làm việc. Rồi mình thấy những người ở ngoài thành, những người ở xa, họ cũng làm việc. Câu số 2, người ở Jericho, tức là cách đó 18 dặm, tức khoảng 29 cây số. Mình biết đoạn đường mà từ Jericho đến Jerusalem đó, đoạn đường dài 29 cây số về phía đông bắc Jerusalem. Và đường đến Jerusalem là con đường rất là khó đi và nguy hiểm. Mình biết câu chuyện trong cái Thánh Tân Ước rồi, đi như trong sa mạc như vậy. Mà đường từ mà Jericho đến Jerusalem là lên dốc đến cả nửa dặm, dốc đường đá khó đi, nhưng mà họ đến Jerusalem để xây dựng, không có ngại đường xa. Người ta nói đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Làm công việc Chúa không ngại khó ngại khổ. Câu 7 cho nó người Gabaôn và Mít-ba ở phía bên kia sông Euphrates, tức là sông cái. Nếu nhìn bản đồ mình biết rằng xa lắm, họ đến Jerusalem. Câu 13 đến câu 19 cho nói người ở tại Sanoa, ở Bết Kerem, ở Bết Sura, ở Kila, họ đến làm việc. Những nhóm người khác nhau, những thành phần khác nhau cùng hiệp lòng trong công tác và đáp ứng với trách nhiệm để xây dựng. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cái tinh thần hiệp một, ý thức trách nhiệm và trung tín đồng công của rất nhiều người này. Nhưng mà tại đây, con số 5, quý vị để ý có một cái chi tiết này. Có một vết nhơ trong bản danh sách này. Câu số 5 nói gì? Kế chúng, những người Tekua tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Tekua ở cách Jerusalem khoảng 11 dặm. Và có những người làm việc ở đó, nhưng mà những người có tước vị, những người quý phái ở đây, lời Chúa nói rằng họ không ghé vai vào. Trong nguyên ngữ chữ này có nghĩa là họ đưa cổ vào đó, không chịu hạ mình đưa cổ lên, ta chất gạch lên, không làm gì hết, né ra, không chịu làm, không chịu ghé vai vào công việc của Chúa mình. Cái chữ Chúa mình này cũng có thể là họ không nhận lãnh công việc của những người lãnh đạo mình, như trong bản tiếng Anh, những người lãnh đạo. Nhưng mà dịch là Chúa mình cũng không sai, bản ESV hoặc bản New King James cũng như vậy. They don't put their shoulder to the work of their Lord. They would not stoop to serve their Lord. Bởi vì tất cả những công việc đều là công việc Chúa. Phục vụ là phục vụ Chúa, và những người được giao công tác lãnh đạo và tất cả những quyền hành đó đều đến từ nơi Chúa. Và đây là công việc của Chúa. Tại công ty có thể quý vị làm boss, làm supervisor, làm giám đốc. Nhưng mà trong hội thánh Chúa, trong nhà Chúa, tất cả chúng ta đều là tôi tớ và phục vụ Chúa. Và dù giữ chức vụ gì đi nữa, thị trưởng, thống đốc, tổng thống đi nữa, nhưng mà nếu là con cái Chúa rồi thì phải là đầy tớ Chúa và phải phục vụ. Tại đây có những người có tước vị chẳng ghé vai vào công việc Chúa mình. Đây là một điều rất là đáng tiếc. Họ không hiệp lòng trong công tác. Nhưng mà cảm ơn Chúa, phần lớn những người được liệt kê ở đây họ hiệp lòng. Và cái chữ thứ hai quý vị ghi xuống đó, cái sự đáp ứng của họ đó là hết lòng. Hết lòng. Hiệp lòng tức là hòa hợp, hết lòng tức là hăng hái. Hòa hợp và hăng hái trong công việc. Harmonious and hardworking. Studious, harmonious and studious. Mình xem lại trong chương 2 câu 17-18, sau khi mà Nehemiah kêu gọi Ông thuật lại cho họ thế nào bàn tay nhân lành Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói với tôi. Họ nói thế nào? Nào chúng ta hãy khởi công xây dựng lại ngay đi. Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này. Mạnh dạn bắt tay vào công việc. Không cần phải năn nỉ, không cần phải ỉ ôi, không cần phải thúc ép nhắc nhở. Công việc Chúa cần, trách nhiệm họ nhận thấy, họ làm. Ồ, cảm ơn Chúa. Chỗ nào mà cũng được như vậy thấy mừng quá ha. Không cần phải nhắc nhở, không cần kêu gọi gì hết. Thấy công việc là mọi người tự động làm. Không cần mời gọi, không cần năn nỉ gì cả. Rồi tiếp đến nữa, vì để ý cái sự hết lòng của họ đây. Trong chương 3 câu 11, 13, 19, 21, 24, 27, 30. Tôi thấy tại đây một điểm đó là họ làm thêm công việc của mình. Họ làm thêm công việc của mình. Câu 11, Manchia và Hasup tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Tức là họ đã làm rồi, bây giờ họ làm thêm một phần khác nữa. Another. Câu 13, Hamin và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa thúc và chen cũng xây 1.000 thước vách ngăn, tức là 450 mét. Cũng xây, tức là họ làm thêm nữa. Câu 19, kế người Ê-xê con trai Giô-suê quản lý Mít-ba tu bổ một phần khác đối ngang dốc đi lên kho binh khí và góc nhà. Câu 21, Mê-rê-mốt con trai U-ri cháu Ha-cốt sửa một phần khác từ cửa nhà Eli-a-síp cho đến cuối nhà. Câu 24, kế người Binh-nui con trai Hê-na-đát sửa một phần khác từ nhà A-sa-ri cho đến nơi cạnh cho đến góc nhà góc thành. Câu 27, kế người ấy có người Thê-cô-a sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ô-phên. Câu 30, kế người Hanani con trai Selemi và Hamrun con thứ 6 Sa-láp sửa một phần khác. Nhưng mà thấy rằng họ làm xong công việc của mình rồi, làm gì? Phủi tay, khỏe quá, xong rồi, xong trách nhiệm, không có, tìm tiếp công việc và làm tiếp tục. Ồ, đây là một cái tấm gương rất là đáng quý trong sự phục vụ Chúa, phải không quý vị? Trong sự đáp ứng, hiệp lòng và hết lòng làm. Câu 20 là một câu đặc biệt ở đây. Sau người có Ba-rút con trai Sáp-bai lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác từ góc thành cho đến cửa nhà Eliashib thầy tế lễ thượng phẩm. Câu này cái gì đặc biệt? Ba-rút lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác. Lấy lòng sốt sắng. Đây là câu đặc biệt trong cả cái phần này. Cái chữ sốt, lấy lòng sốt sắng này trong nguyên ngữ có nghĩa là to burn, một sự nóng cháy. Nóng cháy làm việc, hăng say làm việc. Không biết vừa làm vừa hát hay vừa khích gió hay sao đó, nhưng mà làm việc rất sốt sắng. Và Nehemi ghi xuống Ba-rút lấy lòng sốt sắng tu bổ phần khác. Và mình để ý công việc của làm của ông này. Công việc làm ông là gì? Từ góc thành cho đến cửa vào nhà Eliashib thầy tế lễ thượng phẩm. Tức là ông làm việc rất sốt sắng và làm việc xây nhà cho thầy tế lễ thượng phẩm. Câu 21 cũng nói nữa, họ làm công việc nhà tế lễ thượng phẩm. Trong câu 1 mình để ý là thầy tế lễ thượng phẩm làm gì? Ông trỗi dậy cùng các thầy tế lễ và sửa cánh cửa phần công việc nhà Chúa tại gần đền thờ. Thì tại đây Chúa lại dấy những người khác lên để rồi xây dựng nhà của thầy tế lễ thượng phẩm. Cảm tạ ơn Chúa. Mình thấy tấm gương của dân sự Chúa trong sự hiệp lòng và hết lòng phục vụ Chúa. Câu hỏi đặt ra, quý vị đáp ứng thế nào với trách nhiệm với công việc nhà Chúa? Quý vị có làm công việc Chúa cách hết lòng không? Có hiệp lòng cùng mọi người khác làm việc không? Một số câu kinh thánh chúng ta xem ở đây. Truyền đạo chương 9 câu 10, mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình. Điều gì làm được hãy làm hết sức. Cô-lô-se chương 3 câu 22-24, hỡi kẻ làm tôi tớ trong mọi sự văn phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. Như vậy chúng thấy ở đây mình học với nhau buổi sáng nay ba yếu tố của trách nhiệm trong sự đồng công. Ba yếu tố của trách nhiệm trong sự đồng công. Đòi hỏi của trách nhiệm đó là công tác. Địa bàn của trách nhiệm đó là công trường. Đáp ứng của trách nhiệm đó là công nhân. Sự đòi hỏi ở đây, công việc ưu tiên trước hết đó là thánh hóa. Đây là vấn đề tâm linh. Trước khi tái thiết, trước khi tu bổ làm việc gì, nhớ rằng dâng công việc lên cho tay Chúa. Cầu nguyện nhận biết sự hiện diện của Chúa. Quý vị có nhận biết công tác mình đang làm là công việc làm cho Chúa không? Đây là công tác thuộc linh không? Đây là việc quan trọng không? Có cần phải biệt riêng cho Chúa không? Có biết rằng mình làm việc trước mặt Chúa không? Nhiều khi mình nói tôi nhận công việc từ sự bàn giao, sự tín nhiệm của mục sư, của ban chấp hành. Không. Quý vị làm việc là làm việc trước mặt Chúa. Và trách nhiệm là mình đáp nhiệm cho Chúa. Và đón nhìn xem, đón thấy. Làm tốt, làm xấu, chỉnh mảng hay chuyên gần. Chúa biết. Chúa biết. Và mình chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Đó là đòi hỏi. Địa bàn hay là công trường của trách nhiệm là gì? Phân minh và phù hợp rất là rõ ràng. Biết chỗ đứng của mình. Quý vị có biết địa bàn của trách nhiệm mình không? Có biết chỗ đứng của mình trong công trường thuộc linh không? Trong nhà Chúa không? Có đang kề vai sát cánh với anh em chúng ta để rồi có thể trung tín đồng công trong công tác hay không? Yếu tố thứ ba đó là đáp ứng. Đáp ứng với trách nhiệm. Là những công nhân hiệp lòng và hết lòng để làm. Có sự đoàn kết, có sự hòa hợp và hăng hái thực hiện hết lòng. Chúng ta đáp ứng với công việc Chúa như thế nào? Đang phục vụ Chúa với tinh thần ra sao? Khi chúng ta phục vụ Chúa hiệp lòng và hết lòng á, thì Chúa sẽ vui lòng. Trong Côn Tô Nhì chương 5, tôi đọc hai câu thánh này. Dù còn trong thân thể hay ra khỏi, chúng ta vẫn cố gắng làm vui lòng Chúa. Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế, để Ngài thưởng phạt mỗi người theo những việc tốt lành hay vô giá trị ta làm lúc còn trong thân xác. Đó là bản hiện đại. Dù trong thân thể hay ra khỏi, chúng ta cần phải cố gắng để làm vui lòng Chúa. Khi mà làm hết lòng và hiệp lòng làm việc, vui lòng Chúa. Vì mỗi người đều phải ứng hầu trước mặt Chúa trong sự đoán xét. Cái tòa án đoán xét ở đây là tòa án Bema, tức là đoán xét trong sự ban thưởng, chứ không phải đoán xét vấn đề mà được cứu không được cứu. Trong sự ban thưởng, tùy theo việc tốt lành hay vô giá trị ta làm. Đây là điều mình cần để ý. Mỗi người sẽ phải đứng trước tòa án đó. Quý vị đã tin nhận Chúa cũng sẽ đối diện trước tòa án Bema đó để xét đoán công việc của mình. Công việc ra thế nào, lửa chỉ ra đó. Có giá trị không? Không có giá trị. Vàng bạc hay là cỏ khô rơm rạ. Có người nói chơi, tôi nghe nói mà không biết nói chơi cũng có thể có thiệt nó nữa. Nói là mục sư là tôi tớ, còn chúng tôi là con cái. Tôi tớ làm, con cái không cần làm. Nghe cũng có lý nhưng mà không phải. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Chúa. Và mỗi người đều phải làm, bởi vì mỗi người đều sẽ ứng hầu trước mặt Chúa. Và lời Kinh Thánh nói rằng công việc ra thế nào, và trong phận lúc còn trong thân xác sẽ có nhận sự thưởng phạt tùy theo việc tốt lành hay vô giá trị. Không làm thì không được ban thưởng thôi, sẽ không có gì cả. Quý vị muốn rằng khi gặp Chúa, Chúa sẽ nói chỉ có hai câu thôi: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Hay muốn Chúa nói rằng hỡi đầy tớ dữ và biến nhát. Quý vị muốn được Chúa nói như thế nào với mình? Mỗi chúng ta đều là tôi tớ của Chúa, đều được giao những ta lân khác nhau, đều có những công tác khác nhau, có sự đòi hỏi của trách nhiệm, có địa bàn của trách nhiệm rất là rõ ràng, phân minh và rất là phù hợp với khả năng của mình. Người có khả năng một ta lân, Chúa giao một ta lân, hai ta lân là hai ta lân, năm ta lân năm ta lân, Chúa giao rất là rõ ràng. Mà đáp ứng đó phải hiệp lòng và hết lòng để Chúa vui lòng. Mà nếu mình không làm thì Chúa sẽ nói với người đó rằng hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, bị lên án, bị lột bỏ, bị loại ra. Nhưng mà khi làm công việc Chúa thì Chúa sẽ tuyên dương, được tin cậy, được thỏa vui, Ngài giao thêm nhiều và vào hưởng sự vui mừng của Chúa. Thưa quý bạn chị em, mỗi người trong quý vị là những thành viên của hội thánh Chúa. Chúng ta là tôi tớ, chúng ta là thánh đồ. Servants and saints. Mỗi người đều phải tích cực trong công tác của Chúa. Mỗi người đều có chỗ trong công trường của Chúa. Và mỗi người đều phải là công nhân trung tín, đồng công phục vụ Chúa. Người ta nói rằng hội thánh ngày nay giống như là những người ở trong một sân vận động của một cuộc đấu bóng, một cuộc đấu bóng đá. Cả mấy chục ngàn người làm quan sát viên và chỉ có 22 vận động viên chạy ở phía dưới. Mấy chục ngàn quan sát viên cần phải tập thể dục, trong khi 22 người chạy dưới là cần phải được nghỉ ngơi, mệt quá rồi. Thì nói hội thánh giống như vậy đó. Nói cho vui nhưng thật sự mình thấy cũng khá đau xót phải không? Hội thánh đông người lắm nhưng mà bao nhiêu người làm việc? Những người làm là ná thở, còn những người ngồi nhìn thì ủa sao đá dở quá vậy, chạy nhanh lên chứ. Mà mình là quan sát viên thôi. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi, tất cả chúng ta đều phải tham gia vào trong công trường thuộc linh. Mỗi người đều phải công nhân ở trong công trường với những công tác được giao phó. Những vận động viên thì tên tuổi sẽ được ghi xuống, sẽ được khen ngợi vì thi đấu hết mình. Một quan sát viên thì sao? Không được gì hết, không ai biết mình là ai cả. Nehemi chương 3 này ghi xuống công việc được giao phó và ghi xuống những cái tên của những con người, mà những cái tên đó quý vị sẽ còn lại đến cõi đời đời. Bởi vì lời Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời, cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Đức Chúa Trời còn lại đến đời đời. Và khi quý vị làm việc công việc nhà Chúa đó, sẽ được lưu danh đến đời đời. Những cái tên đó, những công việc đó thầm lặng không ai biết, nhưng mà Chúa biết và Chúa ghi xuống. Và đến ngày ban thưởng, quý vị sẽ nghe tiếng Chúa nói với mình rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Nhưng về phần những kẻ mà Kinh Thánh nói đây là sao? Không chịu ghé vai vào công việc của Chúa mình thì sao? Chúa cũng ghi xuống, ghi xuống cho sự phán xét trong ngày cuối cùng ở tại tòa án Bema, trong sự thưởng phạt đó. Quý vị muốn mình là ai? Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, hay là giữ và biến nhát? Được ghi tên, hay được nói rằng những người này không ghé vai vào công việc của Chúa?